Phẩm 30. Quảng diễn. 1. Phương thuốc giảm cân. Thuở xưa, Đức Phật thuyết pháp giáo hóa tại nước Xá Vệ, trời, rồng, quỷ thần, vua chúa và dân chúng mỗi ngày 3 buổi đến đó nghe pháp. Bấy giờ, vua Ba Tư Nặc là một người có tánh kiêu mạn, say mê tình dục, mắt đắm theo sắc, tai mê tiếng hay, mũi khuyến luyến hương thơm, miệng thích vị ngon, thân ưa chạm trơn láng, ăn uống cao lương mỹ vị, không hề biết nhàm chán. Tuy ăn nhiều, nhưng nhà vua luôn cảm thấy đói, nên nhà bếp phải phục vụ liên tục. Do vậy, thân thể vua ngày càng béo phì, lên xe xuống kiệu vô cùng khó khăn, nằm ngồi cử động đều thở hổn hển, có khi hơi thở yếu dần rồi liệm ngất một hồi mới tỉnh lại. Nằm ngồi đều than vãn đau khổ vì tấm thân nặng nề, di chuyển khó khăn, nên vua coi thân như là tai họa. Một hôm, nhà vua cho hầu cận chuẩn bị xa giá để đến Tinh Xá thăm Đức Thế Tôn. Đến nơi, người hầu đỡ vua xuống. Thăm hỏi Đức Thế Tôn xong, vua ngồi xuống chắp tay thưa: Bạch Đức Thế Tôn, đã lâu trẫm không được diện kiến, không được nghe lời chỉ dạy của ngài. Không biết do tội gì mà thân thể trẫm tự nhiên phát phì, trẫm không thể hiểu được, nên thường lo lắng chuyện này. Vì thế mà trễ nải, không thường đến hầu thăm Thế Tôn. Đức Phật dạy: Này Đại Dương, có năm việc khiến thân thể phát phì: ăn nhiều, ham ngủ, vui chơi thoải mái, không buồn lo và nhàn rỗi. Nếu muốn bớt mập, bệ hạ phải giảm ăn, sống đạm bạc thì tự nhiên thân thể sẽ ốm trở lại. Đức Phật nói bài kệ: Sống phải nên tỉnh giác, ăn uống có điều độ. Từ đây đau khổ giảm, khỏe đẹp và sống lâu. Nghe xong bài kệ, nhà vua vô cùng vui mừng, liền gọi đầu bếp đến bảo: Ông hãy ghi nhớ bài kệ này, trước khi dọn cơm hãy đọc cho ta nghe rồi mới dọn. Vua từ giả Đức Phật trở về cung. Từ đó, trước khi dâng cơm, người đầu bếp đọc bài kệ này để nhắc nhở vua. Nhà vua nghe bài kệ cảm thấy rất vui, mỗi ngày giảm một muỗng cơm. Do ăn giảm dần nên thân thể vua cũng từ từ nhẹ nhàng, gầy đẹp trở lại như xưa. Nhà vua rất vui mừng, nhớ ơn chỉ dạy của Đức Phật, liền đi bộ đến Tinh Xá đảnh lễ. Đức Phật mời vua ngồi, rồi hỏi: Xe ngựa và tùy tùng đâu? Sao Đại Dương lại đi bộ đến một mình? Nhà vua vui vẻ thưa: Bạch Đức Thế Tôn, trước đây được Thế Tôn chỉ dạy cách ăn uống điều độ, con trở về thực hành đúng như pháp, nay thân thể được nhẹ nhàng là nhờ ân đức của Đức Thế Tôn. Vì thế, hôm nay con đi bộ đến Tinh Xá, xem thử thế nào. Đức Phật dạy: Người đời không biết lẽ vô thường, đắm mình trong tình dục, không biết tu đạo phước đức, đến khi chết, thần thức ra đi, gửi thân nắm mồ quan. Vì thế, người trí nuôi dưỡng tinh thần, kẻ ngu ôm ấp thân thể. Nếu ai hiểu được chân lý này, sẽ tu tập theo chánh pháp. Khi ấy, Đức Thế Tôn nói bài kệ: Người không chịu học hỏi, già khác chi bò đực, chỉ mập lớn xương thịt, đâu có trí huệ gì. Dòng sanh tử vô nghĩa, qua lại lắm gian nan, o bế tấm thân này, đau khổ thật vô vàn. Người trí thấy khổ này, không nương chiều tấm thân, dứt ý đoạn tham dục, ái hết không tái sanh. Nghe xong bài kệ, vua vui mừng tỏ ngộ, liền phát tâm vô thượng bồ đề. Vô số người nghe pháp đều đắc pháp nhãn. Phẩm 31. Địa ngục. 1. Lối xuống địa ngục. Thuở xưa, tại nước Xá Vệ, có bà La Môn Phú Lan Ca Diếp. Ông ta đi đâu cũng có 500 đệ tử theo cùng. Vua quan và dân chúng rất mực tôn kính. Lúc ấy, Đức Phật mới thành đạo. Ngài cùng các đệ tử từ thành La Duyệt Kỳ đến nước Xá Vệ, thân tướng uy nghi của Đức Phật cùng tăng đoàn trang nghiêm rực rỡ. Đi đến đâu giáo pháp nhiệm màu lan truyền đến đó. Vì thế, vua, quan và nhân dân đều kính ngưỡng. Thấy vậy, Phú Lan Ca Diếp sanh lòng đố kỵ, muốn phỉ báng Đức Thế Tôn, để một mình hưởng sự cung kính của mọi người. Ông ta bèn dẫn các đệ tử đến diện kiến vua Ba Tư Nặc rồi thưa: "Thưa Đại Dương, hàng trưởng lão chúng tôi đã tu học với những bậc thầy tiền bối ở nước này. Còn Sa Môn Cù Đàm là kẻ hậu sanh xuất gia cầu đạo, thật sự chẳng phải thần thánh gì, lại xưng mình là Phật. Vậy mà Đại Dương bỏ chúng tôi để kính thờ ông ta. Nay tôi muốn so tài đức với ông ta, xem ai thắng. Nếu người nào thắng, bệ hạ hãy kính thờ người đó trọn đời." Nhà vua chấp nhận yêu cầu của bà La Môn. Sau đó, nhà vua xa giá đến đảnh lễ Đức Phật rồi thưa: "Bạch Đức Thế Tôn, Phú Lan Ca Diếp muốn tỷ thí đạo lực và thần thông với Đức Thế Tôn, không biết ý ngài thế nào?" Đức Phật đáp: "Được, xin Đại Dương hẹn với ông ta 7 ngày sau sẽ tỷ thí." Thế là vua chọn chỗ đất bằng phẳng ở phía đông kinh thành, cho thiết lập 2 tòa cao 40 trượng, trang hoàng 7 báo, treo tràng phan và xếp đặt chỗ ngồi tươm tất. Khoảng giữa 2 tòa cách nhau chừng 2 dặm là nơi dành cho chúng đệ tử của 2 bên ngồi. Ngày hẹn đã đến, quốc vương, đại thần và quần chúng đều tập họp đến đây để xem cuộc tỷ thí thần thông của 2 bậc thầy nổi tiếng. Phú Lan Ca Diếp dẫn các đệ tử đến trước, theo bậc thềm lên tòa cao. Khi ấy, quỷ thần Dương Bà Sư thấy Phú Lan Ca Diếp không thật lòng, chỉ với tâm ganh tị, bèn nổi gió thổi vào tòa cao, làm tọa cụ rơi xuống, tràng phan cuốn bay, các đá mù mịt, không thấy gì cả. Còn tòa của Đức Thế Tôn vẫn lặng yên không hề gì. Đức Phật điềm nhiên dẫn chúng tuần tự đi đến. Vừa định lên tòa cao thì hốt nhiên đã lên đến nơi, chúng tăng cũng im lặng ngồi theo thứ tự. Thấy vậy, vua và quần thần càng thêm kính ngưỡng, đảnh lễ thưa: "Bạch Đức Thế Tôn, cúi xin ngài hãy hiện thần thông khuất phục kẻ tà kiến kia, để dân trong nước tinh kính chánh đạo." Thế là Đức Phật liền biến mất khỏi tòa, xuất hiện trên hư không, phóng ánh sáng lớn, ẩn phương đông, hiện phương tây, 4 phương cũng đều như vậy. Nửa thân trên phun nước, nửa thân dưới phun lửa, rồi ngược lại nằm ngồi giữa không trung. Thế Tôn hiện 12 phép biến hóa rồi biến mất, trở lại ngồi trên tòa. Lúc ấy trời, rồng, quỷ thần trải qua cúng dường, tiếng khen ngợi chấn động cả đất trời. Biết mình không có đạo hạnh, Phú Lan Ca Diếp cảm thấy hổ thẹn, cúi đầu không dám nhìn ai. Khi ấy, lực sĩ Kim Cang giáng chạy Kim Cang phát ra lửa để nhắc nhở Phú Lan Ca Diếp: "Sao không hiện thần thông?" Phú Lan Ca Diếp hoảng sợ bỏ tòa chạy trốn, 500 đệ tử cũng chạy tứ tán. Đức Thế Tôn vẫn an nhiên bình thản trở về Tinh Xá Kỳ Thọ Cấp Cô Độc. Vua đại thần và dân chúng đều vui mừng từ giã ra về. Phú Lan Ca Diếp và các đệ tử mang nỗi nhục ra về. Trên đường họ bị Ưu Bà Di Ma Ni mắng cho một trận: "Các ông là bọn ngu si, không tự xét lại mình, dám tỉ thí đạo hạnh với Đức Phật, thật là một bọn giả dối, không biết hổ thẹn, còn mặt mũi đâu mà sống trên đời nữa." Vì thẹn với các đệ tử nên khi đến bên bờ sông, Phú Lan Ca Diếp gạt họ: "Hôm nay ta nhảy xuống sông này chắc chắn được sanh lên cõi Phạm Thiên. Nếu không trở lại thì biết ta đang hưởng hạnh phúc ở nơi đó." Nói xong, ông ta gieo mình xuống sông. Các đệ tử đợi mãi không thấy thầy lên nên bàn với nhau: "Thầy chắc chắn đã sanh lên trời rồi, chúng ta ở đây làm gì nữa?" Thế là họ lần lượt nhảy xuống sông để mong được theo thầy. Nào ai biết được, do tội nghiệp dẫn dắt, thầy trò họ đều rơi vào địa ngục. Hôm sau, nhà vua nghe được tin này vô cùng kinh ngạc, liền đến đảnh lễ Đức Phật và thưa: "Bạch Đức Thế Tôn, thầy trò Phú Lan Ca Diếp si mê, do nhân duyên gì mà như vậy?" Đức Phật dạy: "Thầy trò Phú Lan Ca Diếp mang hai tội nặng. Một là tham sân si còn đầy dẫy mà tự xưng là đắc đạo. Hai là phỉ báng Như Lai để mong được cung kính. Do hai tội này nên họ bị đọa vào địa ngục. Do tội nghiệp thúc đẩy khiến họ nhảy xuống sông. Sau khi chết, thần thức chịu khổ vô cùng. Vì vậy, người trí thường làm chủ tâm mình, trong không khởi ác, ngoài không tạo tội, như thành ngoài biên ải, sát bên kẻ thù. Nếu canh giữ chắc chắn thì không lo sợ, giúp dân trong thành sống an ổn. Chặt bên ngoài không vào, người trí giữ mình cũng như thế." Đức Thế Tôn nói bài kệ: "Dối chứng thánh cầu lợi, hành động đã bất chánh, quán ghét người lương thiện, gạt gẫm cả đế vương, tội dẫn người ấy đến, tự lao xuống hầm sâu, như giữ thành biên ải, kiên cố trong lẫn ngoài, giữ tâm mình kiên định, phi pháp chẳng thể sanh, giới hạnh kém lo buồn, sa đọa vào địa ngục." Nói bài kệ xong, Đức Phật lại dạy: "Thuở quá khứ có hai con khỉ chúa cai quản hai đàn khỉ. Mỗi đàn có 500 con. Một con khỉ chúa vì ganh ghét muốn giết khỉ chúa kia để mưu đồ độc tôn cai trị, nên nó đến bên kia gây sự. Nhưng đánh nhau nhiều lần mà vẫn không thắng nổi, nó hổ thẹn bỏ đi. Khi đến eo biển nọ, có khối bọt nước bị gió thổi tụ thành đống cao mấy trăm trượng. Khỉ chúa ngu si cho là núi tuyết, mới nói với đàn của nó: 'Từ lâu ta nghe nói trong biển có núi tuyết, trong đó rất sung sướng, quả ngọt trái ngon, ăn thoải mái. Hôm nay mới được gặp, vậy để ta đến đó xem trước, nếu thấy sung sướng thì ta ở đó luôn, còn không ta sẽ trở lại báo với các ngươi.'" Nói xong, nó leo lên một cây cao, dùng hết sức lực nhảy vào đống bọt nước, không ngờ rơi luôn xuống biển chết chìm. Những con còn lại không thấy khỉ chúa quay về, tưởng ở đó chắc sung sướng lắm nên lần lượt nhảy xuống. Kết quả tất cả đều chết. Kể xong, Đức Phật bảo nhà vua: "Con khỉ chúa có tâm ganh ghét và đàn của nó, thuở ấy nay chính là Phú Lan Ca Diếp và 500 đệ tử. con khỉ chúa còn lại chính là ta. Đời trước, Phú Lan Ca Diếp đã có lòng ganh ghét, bị tội nghiệp dẫn dắt nhảy vào đống bọt nước chết đuối. Ngày nay, ông ấy phỉ báng Như Lai, tất cả đều nhảy xuống sông chết chìm. Tội nghiệp dẫn dắt, trải qua nhiều kiếp mà vẫn không hết. Nhà vua nghe xong, tin hiểu, đảnh lễ Đức Phật ra về. 2. Thoát chí đường tu. Thuở xưa, có 7 vị tỳ kheo vào núi học đạo, suốt 12 năm mà vẫn chưa đắc đạo. Một hôm họ bàn luận với nhau: học đạo thật khó, phải quỷ hình hài giữ khí tiết, đối diện gian khổ, trọn đời khất thực, chịu biết bao nhục nhã, vậy mà rốt cuộc vẫn chưa đạt đạo. Tội chướng khó dứt trừ, uổng công lao nhọc, phí phạm tuổi xuân ở chốn núi rừng, chi bằng chúng ta trở về nhà xây dựng gia đình, lấy vợ nuôi con, tạo dựng sự nghiệp giàu có để an hưởng sung sướng, đâu cần phải biết ngày sau. Nghĩ xong, 7 vị liền rời núi rừng. Từ xa, Đức Phật biết họ có thể quá độ. Nếu không nhẫn được điều khổ nhỏ thì họ sẽ bị đọa vào địa ngục rất đáng thương. Đức Phật liền hóa làm một vị sa môn đến hang núi, gặp 7 vị tỳ kheo. Ngài hỏi: các vị ở đây học đạo đã lâu, sao nay lại bỏ đi? Họ đáp: học đạo vất vả, mà tội chướng vẫn chưa trừ được, khất thực chịu nhục vô vàn. Hơn nữa, chúng tôi ở trong núi, không có ai cúng dường, giam mình nhiều năm để gìn giữ đạo tâm, uổng công cực khổ mà đạo vẫn chưa thành. Do vậy, chúng tôi muốn trở về xây dựng gia nghiệp, gắng làm ra của cải, về già rồi tu tập. Sa môn liền nói: quý vị hãy đợi một lát nghe tôi nói điều này. Đời người vô thường, sớm còn tối mất. Việc học đạo tuy rất khó, nhưng trước chịu khổ tu tập thì sao sẽ được an vui. Còn đời sống gia đình vất vả gian nan, muôn kiếp khó dứt, muốn sống cùng vợ con mà mong sung sướng mãi mãi, không có hoạn nạn, thì khác nào uống thuốc độc để trị bệnh. Bệnh chỉ tăng thêm mà thôi. Sống trong ba cõi, hễ có thân thì phải chịu đau khổ. Chỉ có tin vào thánh giới, tâm không buông lung, siêng năng tu tập đắc đạo thì sẽ chấm dứt mọi khổ đau. Nói thế rồi, Quá Sa Môn liền hiện thân Phật hào quang rực rỡ và nói bài kệ: tu khó trừ tội khó, ở nhà càng khó hơn, sống chung lợi lạc khó, khổ nào hơn ba cõi. Tỳ kheo khất thực khó, sao không cố gắng lên, tinh tấn được tự nhiên, không mong cầu nơi người. Có tính thì giới thành, từ giới đạt của báo, từ giới hòa hợp sanh, nơi nơi được cúng dường. Đi đứng hay nằm ngồi đều không được buông lung, giữ tâm luôn chánh niệm, an lạc sống trong rừng. Nhìn thấy hào quang của Đức Phật, lại được nghe bài kệ, 7 vị tỳ kheo cảm thấy hổ thẹn, run sợ, nằm dốc phủ phục xuống đất đảnh lễ Đức Phật, thành tâm sám hối. Sau đó họ từ giả Đức Phật, trở về núi rừng cũ, dốc lòng tinh tấn, tư duy ý nghĩ bài kệ Phật dạy, giữ chánh niệm, sống an nhàn tĩnh lặng. Không bao lâu đều đắc quả A-la-hán.